với câu hỏi đóng, câu trả lời có thể giản dị là có hoặc không. Và nếu trẻ muốn mở rộng câu trả lời, thì phạm vi các câu trả lời sẽ bị hạn chế bởi câu hỏi. Các câu trả lời cho câu hỏi mở không những cung cấp thông tin phong phú, mà còn có cả những thông tin cho phép nhà tham vấn dùng cách phản ánh nội dung và hoặc cảm nghĩ để khuyến khích trẻ tiếp tục. Câu hỏi mở cho phép trẻ nói về những điều rất đáng lưu ý và rất quan trọng đối với nhà tham vấn. Chẳng hạn như, để trả lời câu hỏi mở, hãy kể cho cô nghe về các anh chị của em. Trẻ có thể tập trung chú ý vào một người anh em riêng biệt. Sự đáp ứng ấy có thể cho thông tin dồi dào về ý nghĩa của người anh em ấy đối với trẻ, một thông tin mà nhà tham vấn đã không trực tiếp tìm hiểu. Nếu chúng ta nêu câu hỏi đóng, em có thấy quyển sách này hữu ích không? Câu trả lời có thể không cung cấp thông tin phản hồi đầy đủ bằng nếu chúng ta nêu câu hỏi mở. Em có nói gì cho cô nghe về cuốn sách này không? Tuy nhiên, cả hai câu hỏi mở và đóng cùng khơi dậy một sự đáp ứng cởi mở và đầy thông tin. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng bạn là người lớn và không được mời thảo luận các chi tiết nội tâm riêng với chúng tôi. Trẻ em trong trị liệu thường có tình trạng hoàn toàn khác. Các em thường ngại nói, đặc biệt là về những vấn đề rất riêng tư, nên chúng ta phải khôn khéo sử dụng các kỹ năng tham vấn hiệu quả nhất để khuyến khích sự giao tiếp cởi mở. Có nhiều lúc các câu hỏi đóng lại thích hợp hơn các câu hỏi mở. Các câu hỏi đóng đưa tới câu trả lời cụ thể, giới hạn câu trả lời của trẻ, giúp trẻ ăn nói chính xác hơn và thật hữu ích trong việc khơi lên những thông tin cụ thể. Chúng ta đã thấy rằng thường điều khôn ngoan là tránh đừng nêu những câu hỏi bắt đầu bằng tại sao. Vấn đề với câu hỏi tại sao là trẻ có thể đáp bằng câu trả lời có suy tính hơn là trả lời tập trung vào điều gì xảy ra bên trong trẻ. Những câu hỏi tại sao thường đưa đến những câu trả lời liên hệ tới những sự kiện hoặc những vấn đề bên ngoài trẻ, không liên hệ với kinh nghiệm bên trong của trẻ, thiếu đi nội dung tình cảm và thường không đặc sắc, không thuyết phục. Các câu trả lời cho câu hỏi tại sao thường rơi vào loại che lỗi hoặc biện bạch. Khi làm việc với trẻ em, chúng ta thường được thành công nhất trong việc giúp các em thuật chuyện nếu chúng ta bám chắc vào các quy tắc sau đây. 1. Chỉ nêu lên những câu hỏi cần thiết. 2. Dùng câu hỏi mở thay vì câu hỏi đóng ở bất cứ chỗ nào thích hợp. 3. Tránh dùng những câu hỏi tại sao nếu không có lý do chính đáng để làm thế. 4. Đừng bao giờ nêu lên những câu hỏi chỉ để thỏa mãn tính tò mò của bạn. Về quy tắc thứ tư, với tư cách là nhà tham vấn, trước khi bạn tìm thông tin, hãy kiểm tra lại xem bạn có thực sự cần không. Trước khi bạn nêu câu hỏi, hãy tự hỏi: nếu tôi không có thông tin này, liệu tôi vẫn có thể giúp trẻ một cách hiệu quả không? Nếu câu trả lời cho câu hỏi này là có, thì việc nêu câu hỏi là không cần thiết. Ý muốn nêu câu hỏi có thể xuất phát từ nhu cầu và hoặc từ sự tò mò của chính bạn. Khi các câu hỏi được dùng một cách hạn chế và thích hợp, chúng có thể trở thành mạnh mẽ để giúp nâng cao sự quan tâm của trẻ tới những vấn đề quan trọng, để trẻ có thể tiến tới từ việc đi quanh vòng xoắn ốc của sự biến đổi trị liệu đến chỗ quyết tâm. Sử dụng lời phát biểu. Lời phát biểu do nhà tham vấn đưa ra có thể rất có giá trị trong việc giúp cho trẻ tiến đúng hướng tới chỗ thuật chuyện và giúp nâng sự chú ý của trẻ tới những vấn đề quan trọng và các tình cảm liên hệ. Lời phát biểu có thể được sử dụng trong một số cách khác nhau. Lời phát biểu cho phép trẻ cảm nhận và biểu lộ một tình cảm cụ thể. Chẳng hạn như, nhà tham vấn có thể bảo với một trẻ đang nén giận và nói thì thầm. Khi cô giận, thì cô nói thật lớn tiếng. Lời này có thể cho phép trẻ tiếp xúc với cơn giận của mình và biểu lộ nó. Lời phát biểu giúp nhà tham vấn đưa ra ý kiến về điều có thể xảy ra cho trẻ vào một điểm nhất định. Chẳng hạn như, nhà tham vấn có thể ngờ rằng trẻ đang trải qua sự bối rối nên nói: "Nếu cô là em, cô cũng cảm thấy bối rối đó." Lời phát biểu đem đến cho nhà tham vấn một công cụ dùng để xác định sức mạnh của trẻ. Chẳng hạn như, nhà tham vấn có thể nói: "Nhất định em phải rất dũng cảm mới làm được việc ấy." Lời phát biểu có thể được dùng để làm nổi bật những sự kiện quan trọng trong một hoạt động. Chẳng hạn như, trẻ gặp khó khăn trong việc chọn đồ vật cho khay cát. Nhà tham vấn có thể đưa ra lời phát biểu như: "Vậy là em đang gặp khó khăn trong việc chọn đồ vật." Hoặc là: "Quả thật là khó cho em chọn được những đồ vật mà em thích." Bằng cách đưa ra lời phát biểu này, nhà tham vấn cung cấp cho trẻ thông tin phản hồi về sự khó khăn em gặp trong khi lựa chọn và cơ hội đã được tạo ra để trẻ phát hiện mặt này trong hành vi của em. Lời phát biểu có thể dùng để cung cấp thông tin phản hồi không phê phán về điều em đang làm. Chẳng hạn như, nhà tham vấn có thể nói: "Cô thấy rằng em đã làm cái hang bằng đất nặng." Cũng giống như cách phản ánh nội dung, thông tin phản hồi này mời trẻ nói về việc em đã làm. Lời phát biểu có thể được dùng để nâng sự quan tâm của trẻ về một yếu tố trong hoạt động của mình và hoặc đưa ra ý kiến mà nhà tham vấn có vấn đề của trẻ. Chẳng hạn như, nếu trẻ chơi với con rối và con rối biến mất, nhà tham vấn ngờ rằng trẻ cảm thấy lo lắng. Nhà tham vấn có thể nói: "Con rối có hình con chuột đó, nó đang lẩn trốn. Cô nghĩ chắc nó sợ bị phát hiện lắm đó." Dùng phương tiện trung gian. Trong phần 4, chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về phương tiện trung gian. Trong khi làm điều này, chúng ta cũng sẽ xem xét các cách, trong đó những kỹ năng tham vấn và phương tiện trung gian được sử dụng kết hợp để giúp trẻ thuật chuyện và như thế là nâng sự quan tâm của trẻ đối với những vấn đề hiện tại và những vấn đề trước kia chưa giải quyết. Phương tiện trung gian cung cấp cho trẻ hoạt động để giữ mối quan tâm của trẻ và giúp trẻ giữ sự tập trung chú ý. Qua sử dụng phương tiện đó, trẻ thuật chuyện của mình một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Trẻ có thể làm điều này bằng cách nói trực tiếp về những vấn đề gây khó khăn cho trẻ, hoặc gián tiếp bằng cách phóng chiếu các yếu tố của câu chuyện lên các vật trung gian. Phương tiện trung gian cũng có thể giúp trẻ gắn liền với tình cảm và có thể hành động như là phương tiện qua đó trẻ có thể biểu lộ các tình cảm này. Đây là một quá trình hai giai đoạn. Trẻ cần tiếp xúc với những rung động tình cảm của mình và rồi biểu lộ nó. Trong quá trình trị liệu, nhà tham vấn bước đầu có thể mời gọi trẻ nói về điều trẻ cảm nhận khi sử dụng phương tiện và cũng sẽ tập trung chú ý trực tiếp vào điều trẻ làm với các phương tiện đó. Về sau, trong quá trình trị liệu, sự tập trung chú ý sẽ chuyển ra khỏi sự thảo luận về nội dung hoạt động liên quan tới phương tiện và thay vào đó là sự tập trung chú ý trực tiếp của trẻ vào tình trạng đời sống của trẻ và công việc còn dở dang. Đôi khi lúc trẻ đang làm việc với phương tiện và thuật chuyện qua phương tiện, điều thích hợp với nhà tham vấn là hỏi trực tiếp. Điều này có thích hợp với cuộc sống của em không? Hoặc là đây có phải là điều có thể xảy ra cho em không? Cũng có lúc có trẻ sẽ tự phát nhận ra mối liên hệ giữa câu chuyện em kể qua phương tiện và câu chuyện của chính cuộc đời em. Ở những lúc khác, trẻ có thể đột nhiên trở nên im lặng. Khi điều này xảy ra, ta có thể hỏi em, chuyện gì mới xảy ra thế? Lúc ấy, trẻ có thể bắt đầu nói về điều gì đó em nhớ ra, liên quan phần nào với cuộc sống hiện tại của em. Trong một số tình huống, điều hữu ích là nói ngược lại điều mà trẻ đang thảo luận hoặc với điều đã có thể bị bỏ quên. Chẳng hạn như nếu trẻ thảo luận về sự hứng thú và vui thích một tình huống, thì điều thích hợp mà nhà tham vấn có thể nói là có lẽ đời trẻ không được vui lắm trong hoàn cảnh ấy thì phải. Thường thì trẻ dễ dàng chia sẻ những kinh nghiệm hạnh phúc trong đời. Một khi trẻ đã kể cho chúng ta nghe những kinh nghiệm vui, thì em cũng có thể nói về những kinh nghiệm buồn. Khi trẻ tiếp tục nói, em có thể nhận ra rằng mình đã biểu lộ những tình cảm mâu thuẫn liên hệ với các ký ức của em. Trẻ có thể trở nên bối rối, xáo trộn hoặc lẫn lộn bởi những cảm nghĩ rất đa dạng mà em đã biểu lộ. Giúp cho trẻ nhận biết rằng thật là bình thường khi có những tình cảm có vẻ rất khác nhau và mâu thuẫn, tức là giúp cho trẻ tự bộc lộ một cách chính xác hơn và rõ ràng hơn. Điều có thể hữu ích là mời gọi trẻ dựa vào cuộc đối thoại giữa các phần khác nhau trong câu chuyện của em, hoặc trong tranh vẽ của em, hoặc trong bất cứ việc nào khác em có tham gia. Theo dõi các dấu hiệu từ giọng nói, tư thế toàn thân, vẻ mặt, dáng dấp, hơi thở và những lúc im lặng của trẻ có thể đem lại thông tin cho nhà tham vấn. Chẳng hạn như trẻ có thể đang quan sát, suy nghĩ, tưởng nhớ, đè nén những âu lo hay sợ sệt, hoặc đang lưu ý tới điều gì mới. Là nhà tham vấn, nếu bạn quan sát các hành vi không lời đã nêu, bạn có thể sử dụng những điều này như là những gợi ý để nâng cao sự diễn đạt tiếp theo. Chẳng hạn như trẻ thở dài trong khi thuật chuyện đời mình, thì bạn có thể nói, cô thấy như em vừa thở dài, em cứ thử để luồng không khí ấy tuôn ra hết xem sao. Nhiều trẻ em trải qua những khó khăn về tình cảm có vẻ bị sút kém phần nào trong hoạt động giao tiếp. Các công cụ giao tiếp là nhìn, nói, sờ, nghe, cử động, ngửi, nếm. Đôi khi, nhờ tập trung chú ý vào chức năng tiếp xúc, chúng ta có thể khuyến khích trẻ chuyển các cảm nghĩ thành lời nói, khuyến khích trẻ tiếp xúc với những cảm nhận và rung động của cơ thể, có thể giúp trẻ liên hệ với những rung động tình cảm mà trẻ có thể đang trải qua. Chẳng hạn như ta có thể nói với trẻ, nhìn hoạt động của em rất nhanh và rất bận rộn, cô cũng cảm thấy mệt đó. Cô nghĩ là em cũng mệt và bận rộn như thế. Tóm lại, chúng ta có thể giúp trẻ thuật chuyện và như thế là tiếp xúc được với những tình cảm và những vấn đề quan trọng bằng cách sử dụng các phương tiện trung gian cùng với những kỹ năng tham vấn thích hợp. Trong quá trình này, chúng ta có thể làm một số những việc sau đây. Khuyến khích trẻ nói về điều trẻ đang làm trong phiên trị liệu. Giúp nó liên hệ các kinh nghiệm trong trị liệu với những vấn đề trong cuộc sống hiện tại và đã qua. Khuyến khích trẻ khám phá những vấn đề quan trọng chưa giải quyết. Khuyến khích trẻ kiểm nghiệm đầy đủ và biểu lộ những rung động tình cảm. Khám phá những mặt trái và thiếu sót trong câu chuyện của trẻ. Cho phép những xúc cảm mâu thuẫn tồn tại. Tập trung chú ý vào chức năng tiếp xúc để giúp trẻ đến được với những tình cảm bị đè nén. Cho trẻ sự khẳng định. Do kết quả của quá trình này, trẻ có thể tiếp xúc với những xúc cảm mạnh. Rồi chúng ta sẽ giúp trẻ tiến xa hơn trong dòng xoắn ốc của sự biến đổi trị liệu bằng cách xử lý những niềm tin tự hủy hoại, những khả năng chọn lựa và sự lựa chọn, và tổng dược cho hành động tiếp theo như đã thảo luận trong các chương 12 và 13. 11. Xử lý sự đề kháng và sự chuyển vai. Sự đề kháng và sự chuyển vai là những hiện tượng xen vào quá trình trị liệu. Vì vậy, nhà tham vấn cần biết cách để đáp ứng cho thích hợp. Xử lý sự đề kháng. Trong chương 10, chúng ta đã thảo luận về cách trong đó trẻ em có xu hướng tránh sự đau đớn tình cảm và cách trong đó thông tin đau lòng có khi bị dồn nén từng phần hoặc toàn bộ trong vô thức của trẻ. Khi ý thức của trẻ bắt đầu xuất hiện, nó có thể bắt đầu lưu ý tới điều dồn nén hoặc điều đau đớn khác về tình cảm. Khi việc này xảy ra, trẻ có thể trở nên bế tắc tự nhiên, không còn muốn khám phá xa hơn. Trong thực tế, khi trẻ bị bế tắc, nhà tham vấn có thể nhận ra rằng trẻ đang né tránh thảo luận bất cứ điều gì liên quan tới những vấn đề đau đớn. Sự né tránh này có thể làm cho trẻ trở nên im lặng và thu mình, hoặc khiến trẻ sao lãng, rời xa những vấn đề đau đớn bằng cách trở nên ồn ào và hung hãn. Khi trẻ bị bế tắc thế này, các nhà tham vấn tâm năng và các nhà trị liệu Gestalt nhắc tới trạng thái này bằng thuật ngữ là sự đề kháng của trẻ đối với quá trình trị liệu. Chúng tôi nghĩ rằng sự đề kháng có thể là có ý thức hoặc có thể là xảy ra mà trẻ hoàn toàn không nhận biết nó xảy ra, và với quá trình diễn ra ở tầm tiềm thức. Ở đây, xin nhắc lại dòng xoắn ốc của sự biến đổi trị liệu. Xin lưu ý, có một số trẻ em tiếp tục quanh dòng xoắn ốc tới chỗ thuật chuyện và tiếp xúc với những cảm xúc mạnh mà không gặp sự đề kháng, như đã vẽ thành mũi tên đậm tạo thành dòng trên của dòng xoắn ở hình 7.1. Một số trẻ em khác sẽ chuyển hướng hoặc thu mình lại, như đã được biểu thị bằng mũi tên gián đoạn. Các trẻ em này cần đối phó sự đề kháng để đạt tới kết quả trong quá trình trị liệu. Nhiệm vụ của nhà tham vấn là giúp cho trẻ làm được việc này. Hãy xem ví dụ về việc trẻ có thể bị bế tắc như thế nào trong trị liệu và sau đó đề kháng lại việc khám phá tiếp những vấn đề đau đớn. Trong trị liệu, sự lưu tâm của trẻ có thể được nâng lên liên quan đến những vấn đề bị cha mẹ từ bỏ đã đặt em vào sự chăm sóc của người khác. Trẻ có thể rất sợ đối diện với những vấn đề này, và trẻ có thể chứng tỏ sự đề kháng bằng sự chuyển hướng, thu mình hoặc hành động bùng ra. Nhà tham vấn có thể bị cám dỗ trong việc ép trẻ nói về những vấn đề đau đớn mà trẻ tránh né. Nhưng làm điều này thường sẽ rất tai hại cho việc trị liệu. Nếu với tư cách là nhà tham vấn, chúng ta cố ép trẻ nói về những vấn đề đau đớn, chúng ta sẽ làm tăng mức lo âu của trẻ. Kết quả là trẻ hầu như chắc chắn sẽ thu mình nhiều hơn và sẽ chấm dứt sự giao tiếp có ý nghĩa với chúng ta. Điều tệ hại hơn nữa, trẻ sẽ không còn cảm thấy an toàn trong hoàn cảnh tham vấn, nên khả năng đưa trẻ vào công việc hữu ích về sau sẽ bị giảm thiểu. Nếu trẻ gặp sự bế tắc, chúng ta cần giúp trẻ giải quyết sự bế tắc đó, chứ không nên làm ngơ trước sự đề kháng và cố tiến tới. Để giúp trẻ xử lý sự đề kháng, chúng ta cần giúp nâng cao sự lưu tâm của trẻ về sự đề kháng. Chúng ta cần nhận diện sự đề kháng và cung cấp thông tin phản hồi cho trẻ về điểm này. Chẳng hạn như, trong trường hợp nêu trước đây, nhà tham vấn có thể nhận diện sự đề kháng như là có liên hệ tới việc trẻ sợ nói tới những vấn đề về sự từ bỏ. Khi đã nhận diện được tính chất của sự đề kháng, nhà tham vấn mới cung cấp thông tin phản hồi cho trẻ. Chẳng hạn như nhà tham vấn có thể nói với trẻ là có lẽ mình sợ phần nào khi nói tới chuyện không trở về nhà với bố mẹ. Và khi cô sợ, cô cũng muốn chạy trốn giống như em vậy. Nhà tham vấn đã xác định nỗi sợ của trẻ, nói rõ ràng sự cảm nhận như thế là chính đáng, và sự đáp ứng bằng cách thu mình lại là điều có thể chấp nhận được. Điều nghịch lý là một khi trẻ được phép thu mình lại thì trẻ lại tiếp tục muốn trị liệu. Có điều này là vì trẻ biết rằng ý muốn thu mình của em, nếu nó tăng thêm và tái diễn, cũng sẽ được tôn trọng, và như thế em sẽ cảm thấy an tâm về việc tiếp tục trị liệu. Nếu trẻ có thể tiếp tục thì nhà tham vấn có thể nêu câu hỏi để trẻ hiểu và vượt qua sự đề kháng. Trở lại cái ví dụ trước của chúng tôi, nhà tham vấn có thể hỏi: khi em nghĩ về mẹ và bố, ý nghĩ về điều gì làm cho em sợ nhất? Câu hỏi này được đặt ra để giúp trẻ hoàn toàn đối mặt với nỗi sợ liên quan tới sự đề kháng và giải quyết nó. Trẻ có thể hưởng ứng bằng cách đáp: em sợ rằng bố mẹ không còn thương em nữa. Giờ đây nhà tham vấn đã giúp trẻ đối mặt với vấn đề đau lòng nhất gây ra đề kháng, và có thể giúp trẻ tiếp xúc với nỗi buồn liên hệ tới vấn đề này. Trẻ có thể chuyển biến quanh dòng xoắn ốc cho tới điểm có tên là trẻ tiếp tục thuật chuyện và tiếp xúc với những tình cảm mạnh mẽ. Có thể là quá trình mô tả trên đây, trong đó trẻ vượt qua sự đề kháng và tiếp tục thuật chuyện không diễn ra đúng như thế. Trái lại, khi nhà tham vấn làm cho trẻ lưu ý tới sự đề kháng bằng cách cung cấp thông tin phản hồi cho trẻ, trẻ có thể tiếp tục thu mình. Tình trạng này được nêu trên dòng xoắn ốc của sự biến đổi trị liệu bằng đường gián đoạn. Đứa trẻ chúng ta đã mô tả có thể nói em không sợ và tiếp tục không nói về điều hữu ích. Nếu trẻ tiếp tục tránh né bằng cách này thì nhà tham vấn cần thay đổi phương tiện đã dùng và trở lại điểm trước đó trên dòng xoắn ốc có tên là trẻ bắt đầu thuật chuyện. Sự thay đổi phương tiện cho trẻ thêm thời gian để xử lý điều đã xảy ra và cung cấp cơ hội mới cho trẻ thuật chuyện và đương đầu lần nữa với sự đề kháng. Các quá trình mô tả trên đây về xử lý sự đề kháng cần được sử dụng liên kết với các kỹ năng phản ánh và tóm tắt mô tả trong phần trước. Bằng cách sử dụng các kỹ năng phối hợp này, trẻ sẽ được giúp vượt qua sự đề kháng và tiếp tục thuật chuyện. Dù chúng tôi không đưa phần này một cách cụ thể vào dòng xoắn ốc của sự biến đổi trị liệu, quá trình thuật chuyện của trẻ có thể bị chi phối không những bởi sự đề kháng mà còn bởi sự chuyển giai nữa. Xử lý sự chuyển giai. Như đã thảo luận ở trên, sự chuyển giai và đối chuyển giai sẽ đương nhiên diễn ra lúc này lúc khác trong quá trình tham vấn. Tiếc thay, nếu sự chuyển giai và đối chuyển giai bị làm ngơ khi nó diễn ra thì phẩm chất mối quan hệ nhà tham vấn và trẻ em sẽ bị thay đổi. Sự thay đổi phẩm chất trong mối quan hệ này sẽ xen vào và làm cản trở quá trình trị liệu. Khi chúng ta với tư cách là nhà tham vấn ngờ rằng sự chuyển giai và hoặc đối chuyển giai đang xảy ra, chúng ta cần bước lui khỏi mối liên hệ tham vấn trực tiếp và trở nên càng khách quan càng tốt. Việc này có thể thực hiện tốt nhất bằng cách nói với người kiểm huấn về sự chuyển giai, để chúng ta có thể xử lý hiệu quả các vấn đề của chính chúng ta. Nó có thể đẩy chúng ta vào vị trí đối chuyển giai. Như thế, trong phạm vi tham vấn, chúng ta cần tỉnh táo để có thể giữ mình khách quan và dứt bỏ đúng mức, hầu tránh cư xử như một người mẹ hay người bố. Chúng ta cũng cần nâng cao sự lưu ý của trẻ về quá trình chuyển giai. Chúng tôi nhận thấy rằng trong quá trình chuyển giai thường có hai chiều, trong đó sự việc được phóng ngoại lên nhà tham vấn. Các chiều này gồm có các sự tưởng tượng và kinh nghiệm của trẻ, trước hết liên quan tới người mẹ tốt và kế đó là người mẹ xấu. Thông thường sự chuyển giai liên quan tới hình ảnh người mẹ xảy ra với các nhà tham vấn nữ, còn đối với các nhà tham vấn nam thì sự chuyển giai thường liên hệ tới hình ảnh người cha. Ngoài ra còn có một số màn kịch khác dành cho các nhà tham vấn nam, một ít trong số đó liên quan tới những vấn đề rộng lớn hơn về phóng ngoại. Hãy xem xét sự chuyển giai liên quan đến những tưởng tượng và kinh nghiệm của trẻ về một người mẹ tốt. Trong trường hợp này, trẻ có thể kỳ vọng rằng nhà tham vấn có thể đáp ứng tất cả những nhu cầu của trẻ. Rõ ràng là nhà tham vấn không thể làm điều này. Tuy nhiên, sự đối chuyển giai có thể khiến nhà tham vấn muốn đáp ứng các nhu cầu của trẻ, chẳng hạn như bằng sự che chở, sự nựng nịu hoặc nuôi dưỡng trẻ. Nếu nhà tham vấn đáp ứng theo hướng này thì lâu dài về sau trẻ sẽ thất vọng và chuyển lệch hướng do đối diện với vấn đề đau đớn là không đạt được những nhu cầu mà người mẹ thật của em có thể làm cho em thỏa mãn. Bây giờ hãy xét đến sự chuyển giai liên quan tới những sự tưởng tượng và kinh nghiệm của trẻ về một người mẹ xấu. Trong trường hợp này, trẻ sẽ phóng ngoại những hành vi được cảm nhận một cách tiêu cực về mẹ em lên nhà tham vấn. Kết quả là trẻ có thể trở nên hiềm khích hoặc nhục mạ đối với nhà trị liệu, và sự đối chuyển giai có thể đưa nhà tham vấn tới chỗ tức giận hoặc trách phạt đối với trẻ. Do kết quả chuyển giai qua lại, trẻ có thể trở nên thu mình, cam chịu hoặc phục tùng, và sự chuyển giai có thể đưa nhà tham vấn tới chỗ mất kiên nhẫn hoặc bực tức. Hành vi thích hợp của nhà tham vấn để giải quyết bất cứ loại chuyển giai nào là: 1. Nhận biết và xử lý các vấn đề và cảm nghĩ của mình như nó phát sinh, ứng với hành vi của trẻ. 2. Chống lại sự cám dỗ, phải đáp ứng lại như người mẹ hay người cha và cố gắng giữ khách quan mà không làm tổn thương sự an toàn. Xem các quy tắc trong chương 3. 3. Nâng cao sự lưu tâm của trẻ về hành vi của em. Chẳng hạn như nhà tham vấn có thể nói: dường như em muốn cô là người giống như mẹ hiền của em. Hoặc đối với trường hợp tiêu cực, cô tự hỏi em giận cô hoặc sợ cô, không biết có phải vì em nghĩ rằng cô giống mẹ em không. 4. Hãy vận dụng tình huống để khám phá những nhận thức của trẻ về các mối quan hệ mẹ con mà trẻ thực sự trải qua tại nhà. Các bước 1 và 2 giải quyết sự đối chuyển giai và hành vi liên hệ. Bước 3 nâng sự quan tâm của trẻ về hành vi chuyển giai và làm cho trẻ thấy rõ mối quan hệ nhà tham vấn và trẻ em khác với mối quan hệ mẹ con. Như thế, trẻ sẽ có thể bớt nuôi những kỳ vọng không thực tế về mối quan hệ tham vấn. Thay vì đi vào mối quan hệ không thích hợp với nhà tham vấn, ở bước 4, trẻ được khuyến khích tập trung sự chú ý vào những vấn đề của cuộc sống thực liên quan tới mối liên hệ của mẹ em với em. Chúng tôi cần chỉ ra rằng đôi khi ở bước 3, trẻ em sẽ phủ nhận sự thật về việc phóng ngoại chuyển giai. Trong trường hợp này, chúng ta khám phá ra các cảm nghĩ của trẻ có liên quan tới cái gì và hoặc chuyển tiếp sang bước 4. Các hành vi chuyển giai sẽ đương nhiên xảy ra trong quá trình tham vấn. Cần phải có sự cảnh giác để bảo đảm rằng các vấn đề luôn luôn được giải quyết một cách có hiệu quả. 12. Xử lý các niềm tin không thích hợp và hoặc có tính tự hủy hoại. Khi trẻ em lớn lên, các em tiếp nhận một cách tự nhiên và thích nghi những ý tưởng và niềm tin từ người lớn và các trẻ em khác quanh em. Đây là cách thông thường, trong đó trẻ em học điều đáng chấp nhận và cả điều không đáng chấp nhận liên quan đến hành vi cá nhân và xã hội. Đáng tiếc là một số niềm tin mà trẻ hấp thụ có thể là không thích đáng và hữu dụng, do đó có thể biến thành những vấn đề xúc cảm. Chẳng hạn như cha mẹ có thể dạy trẻ phải lễ phép với tất cả khách lạ. Do được giáo dục về sự lễ phép ấy, trẻ có thể rơi vào tình huống khó khăn hoặc không thể khước từ sự lấn tới không thích hợp của khách lạ. Nếu trẻ tiếp tục giữ lấy những niềm tin sai lệch, trẻ có thể trở nên mất năng lực, âu lo, khuất phục, yếu thần kinh và gặp khó khăn trong giao tiếp giữa người với người. Những niềm tin lệch lạc được nhà tham vấn nhìn ra khi trẻ vẫn chuyển quanh dòng xoắn ốc của sự biến đổi trị liệu ở điểm mà trẻ trải qua những xúc cảm mạnh. Rõ ràng là để cho sự đổi thay trị liệu có thể xảy ra, trẻ phải loại bỏ được những niềm tin thiếu thích nghi. Nhà tham vấn cần sử dụng những sách lược sẽ giúp trẻ thay thế những niềm tin không thích hợp và hoặc những niềm tin tự hủy hoại bằng những niềm tin hữu dụng hơn. Có lúc nhà tham vấn cũng cần phải đưa cha mẹ vào giúp trẻ loại bỏ và thay thế những niềm tin không thể chấp nhận được. Đây là vì thông thường cha mẹ có trách nhiệm giúp cho con cái học những niềm tin hữu dụng và thích đáng cho các em. Ngoài ra, điều tai hại lớn và sẽ đưa trẻ tới thất bại là nếu nhà tham vấn thách thức những niềm tin có tầm quan trọng đối với cha mẹ em. Dưới đây là bảng liệt kê những niềm tin trong một số hoặc tất cả các tình huống là không thích hợp hoặc có tính tự hủy hoại đối với trẻ. Tôi phải chịu trách nhiệm về việc bố đánh mẹ. Tôi thật vô dụng. Tôi không có tự chủ vì còn quá nhỏ. Con trai thì tốt hơn con gái. Thật là bất công khi tôi bị đối xử khác với em tôi. Tôi thật là hư, vì vậy mà mẹ không thương tôi. Tôi thật khó thương. Ta phải rắn rỏi mới được nhiều người lưu tâm. Cha mẹ phân rẽ khi trẻ cư xử lệch lạc. Cha mẹ không bao giờ nên phạt tôi. Nếu ta nói thật, ta sẽ gặp rắc rối. Mẹ và bố tôi sẽ luôn luôn chăm sóc tôi. Ta phải luôn luôn cư xử tốt. Ta phải luôn luôn lễ phép với người lớn. Bộc lộ sự tức giận là điều không tốt. Không bao giờ ta được khước từ người lớn điều gì. Tôi không bao giờ được phạm lỗi. Tôi phải luôn luôn giành phần thắng. Tôi không được khóc. Bên cạnh những niềm tin kể trên, có một niềm tin có tính hủy hoại liên hệ tới ảnh hưởng của sự tổn thương. Sau khi bị tổn thương, đôi khi trẻ tin rằng một sự thay đổi tiêu cực cố định đã xảy ra, khiến cho cuộc sống không thể trở lại bình thường. Như thế là khả năng về điều gì mới mẻ hoặc khác đi đã bị loại trừ, và trẻ tin rằng không có cách nào để bắt đầu sống một cách thích nghi và thoải mái. Đây là niềm tin rất tai hại vì nó ngăn trẻ rời bỏ sự tổn thương và tiến lên trong một không gian mà ở đó trẻ có thể hưởng thụ cuộc sống trở lại. Loại bỏ những niềm tin. Việc loại bỏ những niềm tin không thích đáng và hoặc những niềm tin tự hủy hoại cho phép trẻ thay những niềm tin ấy bằng những niềm tin thích nghi hơn và chuyển dần quanh dòng xoắn ốc của sự biến đổi trị liệu tới một giai đoạn mới. Đó là chỗ trẻ nhìn vào các khả năng lựa chọn và chọn lựa. Bước đầu trong sự loại bỏ một niềm tin không thích đáng là phản ánh lại cho trẻ điều mà nhà tham vấn xác định là niềm tin của trẻ. Chúng ta sẽ sử dụng thí dụ của một đứa trẻ. Em tin rằng em bị trách cứ vì bố em đánh mẹ em. Trong trường hợp này, nhà tham vấn có thể nói với trẻ: em tin rằng em có trách nhiệm trong việc bố em đánh mẹ em. Bước tiếp theo là giúp trẻ trắc nghiệm về cơ sở của niềm tin ấy. Muốn làm điều này, việc cần thiết là xác nhận niềm tin này có mức độ nào trong kinh nghiệm của trẻ và có mức độ nào từ lời nói của người khác đối với trẻ. Chẳng hạn như nhà tham vấn có thể hỏi, sao em biết là em có lỗi trong việc bố em đánh mẹ em? Câu trả lời của trẻ có thể chỉ ra rằng niềm tin của em đến từ cha mẹ, là những người đã nói với em rằng em có lỗi. Trong trường hợp này, cha mẹ cần được mời tham gia vào quá trình trị liệu để niềm tin này có thể thay đổi. Có khi câu trả lời của em có thể chỉ ra rằng niềm tin của em liên hệ với nhận thức riêng của em về sự gắn liền giữa hành vi của em và hành vi của bố mẹ. Bây giờ nhà tham vấn cần khám phá lối biện luận trong sự suy nghĩ của em và kêu gọi em xem xét những niềm tin thay thế khác. Điều này có thể thực hiện bằng cách nêu câu hỏi như: nếu em đánh ai đó thì đó là lỗi của em hay lỗi của người khác? Như thế nhà tham vấn đã nâng cao sự lưu tâm của trẻ về những niềm tin khả hữu khác mà có lẽ gì đó em đã bỏ qua hoặc không thể tự mình nhận ra được. Nhà tham vấn cũng có thể giúp trẻ so sánh các kinh nghiệm của mình với nhận thức của em về kinh nghiệm của các trẻ em khác. Việc loại bỏ những niềm tin tự hủy hoại và hoặc không thích đáng có thể gồm việc làm cho trẻ lưu tâm bằng cách dễ chấp nhận tới thông tin có thể là khó chịu đối với trẻ và có thể làm trẻ tránh né hoặc đã không được lưu ý. Có thể trẻ phải chấp nhận thông tin mà trẻ không muốn nghe. Chẳng hạn như có thể trẻ này không muốn nhìn nhận rằng bố em lại cư xử quá đáng và hung dữ như thế. Nhà tham vấn cần giúp trẻ chấp nhận sự thật một cách kiên nhẫn và thận trọng. Trong quá trình này, trẻ có thể cần sở hữu và nhận lấy trách nhiệm phần nào về những sự kiện gây xáo trộn cho em. Điều quan trọng là giúp trẻ tách rời những phần của sự kiện rõ ràng không thuộc trách nhiệm của em. Tóm lại, thách thức những niềm tin không thích đáng hoặc tự hủy hoại gồm các bước như sau: phản ánh lại niềm tin hiện thời của trẻ, giúp trẻ kiểm tra giá trị của niềm tin ấy bằng cách xác định niềm tin ấy đến từ đâu, khám phá cách lập luận trong sự suy nghĩ của trẻ, giúp trẻ khám phá những niềm tin thay thế khả hữu, nâng cao sự lưu tâm của trẻ về thông tin khó nuốt, giúp trẻ tách biệt ai chịu trách nhiệm về hành vi nào, chính em hay người khác, giúp trẻ thay thế những niềm tin không thích nghi bằng những niềm tin thích đáng hơn. Ví dụ 1. Hãy tưởng tượng rằng trẻ sống trong một gia đình bạo lực, ở đó có nhiều thông điệp mạnh mẽ nói rằng phụ nữ là thấp kém và không thể được hưởng ngang quyền với nam giới. Nhà tham vấn có thể phản ánh lại niềm tin của trẻ bằng cách nói: em tin rằng con trai tốt hơn con gái. Để giúp trẻ kiểm tra giá trị của niềm tin, nhà tham vấn có thể hỏi: làm sao em biết điều đó là đúng? Trẻ có thể đưa ra câu trả lời ý nói rằng nam giới trong gia đình được đối xử ưu ái hơn. Lúc này, nhà tham vấn cần nêu lên những ý tưởng thay thế. Chẳng hạn như nhà tham vấn có thể nêu câu hỏi như: có điều gì mẹ làm được mà bố không làm được? Hoặc đưa ra lời lẽ như: bé trai và bé gái có những điểm khác nhau. Lúc ấy, nhà tham vấn có thể giúp trẻ nhận biết sự khác nhau không hàm nghĩa là tốt hơn hoặc xấu hơn, nhưng là mỗi giới có những đặc tính khác nhau. Thông tin này có vẻ là trẻ khó tiếp nhận khi nêu lên bước đầu, nhưng hy vọng trẻ sẽ chấp nhận sau khi khám phá một số vấn đề. Một khi trẻ đã chấp nhận niềm tin thay thế, trẻ có thể xem xét hành vi của mình đóng góp như thế nào vào những vấn đề về mối liên hệ đối với trẻ. Ví dụ 2. Xem xét trường hợp một trẻ em tin rằng cha mẹ không bao giờ nên phạt con. Trong trường hợp này, nhà tham vấn phản ánh lại niềm tin của trẻ, rồi kiểm tra giá trị của nó bằng cách tìm xem niềm tin đó đến từ đâu. Trẻ có thể nói: mẹ làm những điều mà đáng lẽ ra mẹ không nên làm và mẹ không bị rắc rối gì cả. Hóa ra là của trẻ đã định cha mẹ có bình đẳng. Để làm được điều này, nhà tham vấn có nêu câu hỏi như: bạn thân nhất của em là Trudy, có bị mẹ phạt không? Và ai lập ra những quy tắc trong gia đình? cha mẹ hay là con cái. Như thế sự lưu tâm của trẻ về những vấn đề khó chịu được nâng lên, và hy vọng trẻ sẽ nhận thức ra rằng trên thực tế cha mẹ kiểm soát con cái. Nhà tham vấn có thể giúp trẻ thấy hành vi của em đương nhiên sẽ đưa tới sự quở phạt. Hai kỹ thuật hữu ích có thể được sử dụng trong quá trình nêu trên để loại bỏ những niềm tin không thích đáng và hoặc tự hủy hoại là điều chỉnh lại và bình thường hóa. Điều chỉnh lại. Ý tưởng đằng sau sự điều chỉnh lại là làm thay đổi cách mà trẻ nhận định hoàn cảnh của mình. Điều này được thực hiện bằng cách chấp nhận bức tranh của trẻ về thế giới của em và mở rộng bức tranh đó ra để bao gồm thêm thông tin, ngõ hầu trẻ nhận định hoàn cảnh của mình một cách khác và xây dựng hơn. Chẳng hạn như trẻ có thể than phiền rằng anh em liên tục bảo em phải giữ căn phòng cho ngăn nắp. Sự điều chỉnh lại có thể là thế này: có thể anh em lo cho em thật nhiều nên anh muốn tránh cho em phải gặp rắc rối vì phòng em không được ngăn nắp, có đúng như vậy không? Bình thường hóa. Có khi điều hữu ích là giúp trẻ biết rằng ý nghĩ, tình cảm và hoặc hành vi của em giống như các trẻ em khác. Việc cung cấp thông tin này cho trẻ được gọi là bình thường hóa kinh nghiệm của trẻ. Chẳng hạn như nhà tham vấn có thể nói: nhiều trẻ em có cha mẹ xa nhau tin rằng vì lỗi của các em mà cha mẹ phải chia tay. Khi bình thường hóa thì điều quan trọng là không phủ nhận giá trị các cảm nghĩ của trẻ và sự khó chịu kèm theo. 13. Tích cực tạo sự dễ dàng cho sự thay đổi. Trong phần trước, chúng tôi đã mô tả các kỹ năng kết hợp quan sát, lắng nghe tích cực và giúp trẻ thuật chuyện của mình. Các kỹ năng này sẽ giúp trẻ hòa nhịp tư tưởng và tình cảm, sẽ cung cấp cho trẻ một ít thuốc tẩy nhẹ và giúp trẻ diễn lại các chấn thương và đạt tới một mức độ nào đó về tự chủ hoặc kềm chế các sự kiện gây chấn thương trong quá khứ. Cách tham vấn tác động này có thể giúp trẻ trải qua một cách tự nhiên sự đổi thay tâm lý và tình cảm. Để giúp trẻ hiểu rõ tất cả những yếu tố về chấn thương của bản thân, trẻ cần khám phá và từ bỏ những niềm tin không thích đáng và tự hủy hoại. Trẻ cũng cần sở hữu và chấp nhận điều nào là phần đóng góp của mình, điều nào là phần đóng góp của người khác vào những sự kiện dẫn tới sự xáo trộn tình cảm của em. Làm được điều này, trẻ có thể chuyển động quanh dòng xoắn ốc của sự biến đổi trị liệu đi tới điểm trẻ nhìn vào các khả năng lựa chọn và những sự lựa chọn, rồi tiến tới điểm trẻ tổng dợt và thể nghiệm những hành vi mới. Khám phá những khả năng lựa chọn và sự lựa chọn. Do kết quả những kinh nghiệm đã qua của trẻ, trẻ có thể học những hành vi không ích lợi cho em và không thể chấp nhận được đối với người khác. Chẳng hạn như trẻ đã biết dân phục một cách quá đáng, hoặc gây sự, hoặc thất vọng, hoặc cư xử theo cách trốn tránh. Do đó bây giờ trẻ có thể phải học cách cư xử khác đi và sẽ cần nhìn vào các khả năng lựa chọn và sự lựa chọn. Chúng ta có thể mong rằng cha mẹ, các thành viên gia đình và những người khác có thể hài lòng nếu trẻ học cư xử một cách thích nghi hơn. Tuy nhiên, con người chúng ta không thích hay thay đổi, và nếu trẻ thay đổi hành vi thì những người tác động qua lại với em cũng phải thay đổi hành vi của họ. Chẳng hạn như nếu trẻ đã cư xử theo lối phục tùng thì cha mẹ và những người khác có thể thấy khó chấp nhận hành vi của trẻ nếu em trở nên cương quyết hơn đối với các nhu cầu của em. Những người khác trong cuộc sống của em cũng phải học đáp ứng một cách khác, dù bước đầu có thể không thích làm điều này. Như thế, khi hành vi của trẻ thay đổi, em có thể phải đối phó với một số phản ứng không thích thú của người khác. Em có thể thấy rằng mình không sao thích nghi với những phản ứng ấy, và nếu không được giúp đỡ, trẻ sẽ không có đủ kỹ năng để thực hiện những hành vi mới khám phá được. Nếu trẻ quyết định cư xử khác đi, thì em phải nhận mối nguy, bởi vì em không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra. Điều dễ dàng cho trẻ hơn là cứ tiếp tục cư xử như đã làm trong quá khứ. Hẳn nhiên, nếu em không chịu thay đổi, em sẽ tiếp tục nếm lấy nỗi đau mà em đã biết. Trái lại, nếu em nhận lấy mối nguy và cư xử khác đi, thì em sẽ đối diện với nỗi đau mới chưa từng biết. Rõ ràng, quyết định thay đổi thật là khó. Trẻ phải đối phó không những với tình cảm của chính mình, mà còn phải đối phó với phản ứng của người khác nữa. Điều khó khăn khác liên quan tới sự mất mát hoặc tốn kém do sự thay đổi đem đến. Nhiều khi chúng ta thấy rằng có nên chấp nhận hay không sự mất mát liên quan tới quyết định thay đổi, còn khó hơn là quyết định chọn giữa những lợi ích tích cực liên quan tới quyết định đó. Hãy xem một đứa trẻ từng cư xử theo cách tức giận, gây hấn, cứng đầu và không hợp tác với người lớn. Vì với những hành vi này, trẻ có thể đạt được sự kính nể của bạn cùng trang lứa và giữ được vai trò lãnh đạo. Nhờ kết quả tham vấn, trẻ có thể thấy rõ hành vi của mình và nhận ra nó có hại với chính bản thân em và cho cả những người khác quanh em nữa. Tuy nhiên, từ bỏ những hành vi không thích nghi là một sự mất mát. Em có thể mất vai trò lãnh đạo, mất quyền, mất sự kính trọng và sự điều khiển bè bạn. Trẻ có thể xem quyết định có nên thay đổi hay không theo hướng mất mát nhiều hơn là những điều tích cực em sẽ đạt được. Nếu nhà tham vấn không nêu rõ tầm quan trọng về các mất mát phải có của trẻ, thì trẻ có thể bế tắc trong việc thay đổi hành vi được mong muốn.